Theo kinh nghiệm của cái người tu á, nó thành theo là cái kinh nghiệm là chúng ta tu, chúng ta phải có cái chỗ mà nương tựa. Mà nương tựa ở đây không phải là nương tựa ở ngoài, mà chính mình nương tựa mình. Nương tựa là mỗi người có một nơi nương tựa riêng của mình, không có ai giống ai hết, nhớ nha. Rằng như ở trong kinh ưa nói, Đức Phật nói là mỗi người nên tìm có một cái hòn đảo cho chính mình ở chỗ cái nương tựa đó. Thì cái nương tựa đây thầy nói là cái kinh nghiệm của cái sự tu hành của mình trong cái hàng ngày á, của mỗi cá nhân. Thầy nói là nương tựa nơi tinh thần, cái điểm tựa của cái tâm của mình, cho cái tâm vọng nó nương. Thật sự là mình chưa có thấy cái tâm chân, hoặc giả là sống được cái chân tâm của mình, mà biết nó là vọng, mà phương tiện để cho nó nương. Nhớ, chứ họ thấy tâm đó là họ ngộ, ngộ tánh, họ giải thoát được. Còn mình nó là chưa, nhưng mình nhận ra. Thì là cái kinh nghiệm, tại vì thầy mấy thầy mà nó học hồi trước, nhất là Hòa Thượng Trí Tịnh, là đem sự kinh nghiệm của Ngài, cái sự hành trì của Ngài, Ngài ra Ngài nói, mà của Ngài nói thì của Ngài chứ không phải là của mình, nhớ nha. Mình lấy cái đó để mình tìm một cái của mình, chứ của người ta mình lấy mình sử dụng không phải. Thì trong thiền ưa dùng cái câu mà tùng môn nhận đắc phi thị gia trân đó, cái nếu mà của báo thì ở ngoài cổng không phải của mình mà chính mình. Là chỗ nương tựa ở đây thì muốn nói là nơi mà nó để cho cái tâm mình nó dựa vào, nó yên, yên thật sự. Bây giờ thầy nói về cái kinh nghiệm của thầy, là thầy thuộc về đó tới giờ, khi mà học lớp trung cấp cách đây hơn nửa thế kỷ, hồi năm 60, 65 học ở đây, 65, 66 hai năm sơ cấp, rồi tới 67, 68, 69, 70 đó là trung cấp, là trung đẳng á, 71 mới lên bắt đầu cao đẳng. Thì những cái năm học đó thì mình mới quyết định con đường đi của mình, là tìm một con đường đi là dứt khoát theo cái khả năng và cái con đường dứt khoát của mình theo chánh pháp, chứ không phải là căn cứ vào trong cái kinh điển mình là lựa chọn trong cái 10 tông phái. Thì khi mà thầy quyết định đã lựa chọn về cái pháp môn tịnh độ, mà cái niềm tin mình chưa chắc, là lựa thôi. Tại vì tất cả pháp môn khác mình thấy với pháp môn tịnh độ là có thể là con đường đi mình dễ dàng vào cái thời mạt pháp, theo căn cơ cái nghiệp của mình trong một cái kiếp này thì mình chọn. Nhưng mà con đường đi với cái niềm tin nó chưa vững chắc, tại vì mới. Rồi mà nhờ sách vở, nhờ sự kinh nghiệm của cái người đi trước, rồi sự hành trì của mình, rồi mình nói là tới khi mà mình được là con đường đi mà vững chắc, cái niềm tin vững chắc của con đường đi của mình đó, đó là bắt đầu có một cái điểm tựa của một người xuất gia. Cái điểm tựa đấy, thầy kinh nghiệm thầy nói về cái sự hành trì của mình là cái câu A Di Đà Phật. Mình tin chắc, mình tin chắc là mình đạt được, bây giờ mình đi đến đỉnh. Đó là cái pháp môn tịnh độ, hay là tất cả pháp môn nào cũng vậy. Tu thiền mình cũng tin chắc là mình chứng ngộ, đại chúng nhớ, đạt được mục đích mới đi tới chứ, trong thôi mình phí một cái đời này nó uổng. Thì riêng về thầy nói về trong phạm vi riêng của pháp môn tịnh độ thôi, hay là mình chắc là cái mình đạt được và mình đi đến nơi đến chốn theo lời Đức Phật Di Đà đã hứa với tất cả mười phương chúng sanh. Nên cái đó niềm tin, nếu được vậy rồi có cái niềm tin. Mà có niềm tin rồi thêm một bước nữa, mình muốn đi hay không, mình muốn về hay không, mình muốn sanh về cực lạc hay không, là đó thuộc về nguyện. Nguyện thì hai cái điều đó, có một cái tin mày vững chắc như vậy á, thì mới để sống cái cuộc sống của một người xuất gia, chúng ta có cái điểm tựa, có cái chỗ nương. Dầu mình có bận rộn những cái gì này kia kia nọ, phiền não những cái gì, nhưng mà mình có cái điểm tựa qua cái cảnh đó rồi á, thì mình có cái sự sống riêng của mình. Đó là cái điểm tựa tinh thần của một người xuất gia, chứ không có điểm tựa ở trên vấn đề vật chất. Xưa nay nhiều vị xuất gia chúng ta lầm ở chỗ này. Cái niềm vui của mình, cái điểm tựa của mình ở trên vật chất. Khi làm được cái chùa to, Phật lớn, đệ tử đông, hay là cái tài sản nó nhiều, có cái niềm vui, nó không bền. Cái đó là cái trá hình, cái ràng buộc của sự đau khổ. Nên là chúng nhớ, thành nói thầy nhớ ở trong cái kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật có nói chưa có tiền, chưa có nhà, chưa có cửa thì tạo ra có đất, có nhà. Khi có đất, có nhà rồi á, thì nhà phải làm tốt hơn những cái nhà khác, đất phải nhiều hơn. Mà lấy cái đó để mà làm cái niềm vui thì cái đó không bệt. Mà Đức Phật đã từng dạy hàng tỳ kheo, các ông thừa kế cái pháp của ta, chứ đừng bao giờ thừa kế cái vật chất của ta. Nhưng thừa kế cái pháp, nhưng thừa kế cái vật chất nó không bệt. Cái sự tranh chấp, cái sự mà sanh tử, thừa kế cái pháp không ai vượt được hết. Nên bây giờ mình thừa kế, mình có một cái niềm tin vững chắc đối với cái nội tâm của mình, là cái điểm tựa tinh thần của một người xuất gia. Mấy thầy mấy cô đều phải có cái đó. Người xuất gia chúng ta không có cái đó nó đau khổ. Có, phải có cái điểm tựa, mà điểm tựa chắc chắn theo cái căn cơ của mình vào cái thời này, cái niềm tin của mình. Cái đó là cái rất là quan trọng, rất cần thiết mỗi người có cái điểm tựa. Nhớ riêng thầy thì điểm tựa của câu A Di Đà Phật, dầu có bận rộn cách này cách khác, mình có một điểm tựa rõ ràng về cái tinh thần sống để mình niệm Phật, chết được sanh về cõi cực lạc, Đức Phật Di Đà rước. Đó là nó như là một cái thuyền, cái bè nó sẵn vậy, mà chúng ta không sợ, có một cái điểm tựa. Để cái đề này nói để cái kinh nghiệm để mấy huynh đệ, mấy thầy mấy cô, để một trên con đường đi của mình tìm điểm tựa nào cũng được, nhưng mà phải là chánh pháp. Nhớ phải là chánh pháp, đừng có tà pháp. Lấy cái tà pháp đó là nó không có bền, nó không có đi đến nơi đến chỗ. Mà thấy cái điểm tựa riêng này đầy đấy, hạnh phúc á, là cái điểm tựa là niệm Phật cái Di Đà cõi cực lạc, cái điểm mà nó hợp, mà nó dễ của cái thời mạt pháp này. Ra thành Ngài Long Thọ mới phân ra cái là toàn bộ giáo lý của Đức Phật, vị hành đạo và nan hành đạo. Nhớ cái nan hành đạo là rất khó, mà không ai dạy gì mà tìm cái đường đi mà nó khó bao giờ. Tìm con đường đi mà nó dễ, mà nó ngắn, là hợp vừa với cái trình độ căn cơ của mình, chứ không ai mà trèo cái núi mà nó cao, nó khó khăn như vậy. Nên thì Ngài Long Thọ, Ngài nói rất kỹ. Ngài Long Thọ là người thế kỷ thứ hai, thế thứ hai ở Đại Thừa, là Ngài đưa ra vấn đề vị hành đạo và nan hành đạo. Mà Ngài Long Thọ là với Ngài Mã Minh là cái người mà nổi tiếng là sau Đức Phật về cái phía nam của Ấn Độ á, là khi mà qua đó Ngài truyền bá vấn đề Đại Thừa, dẹp hết vấn đề mà tiểu thừa với ngoại đạo. Cái đó là thầy có đi qua tới của phía nam của Ấn Độ, tất nhiên mà quê hương của Ngài Long Thọ, cái đảo của chỗ Ngài Long Thọ là Ngài mà có thể nổi tiếng về những cái hàng mà luận sư Mã Minh Long Thọ, nó là vô trước thế thân những cái nhà đại luận sư hồi xưa. Thì Ngài phân rất là rõ ràng vị hành đạo và nan hành đạo. Mà vị hành đạo thời này chỉ có cái pháp môn tịnh độ, nó hợp với căn cơ của trình độ của mình. Nhưng mình là tu rồi mình kinh nghiệm trong cái đời sống hàng ngày của mình, cái nào nó dễ, nó hợp với cái nghiệp của mình, hợp với cái khả năng của mình vào cái thời này, thì mình cứ thực hành. Chứ không có cái pháp môn nào mà cao, pháp môn nào mà thấp hết à. Nhớ, pháp môn nào mà đưa chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, đó là diệu pháp. Thành Đức Phật mới nói 84.000 pháp môn nó như vậy. Thành mình thấy, thành rốt cuộc thầy muốn là nói với mấy thầy mấy cô đó là mình tu mình có một cái điểm tựa, dầu tu lâu hay tu mau, nếu mình không có một điểm tựa thì mình nó không có hướng có một người tu. Hoặc khi mà cái nghiệp mà nó đến đó, thì mình không có cái chỗ nào mình nương hết, không có chỗ nào mình bám víu hết à. Để chúng nhớ, rồi khi cuối cuộc đời rồi 30 tháng chạp đến rồi, mình không có chỗ tựa, không có chỗ mà nương, không có chỗ mà về. Thành là đôi khi rồi mình không học giáo lý, không nắm vững ở đó, rồi trên con đường tu của mình đó, rốt cuộc rồi không được gì, cứ lẩn quẩn trong đó, cứ rồi sanh lên rồi nó là thụt xuống, rồi cứ lòng vòng vậy đó. Mà cái đời này mình đã gặp cái duyên nó tốt vào cái thời này, gặp chánh pháp, nào mà mình bỏ những cái cơ hội này thì điều nó rất nó uổng đó. Cho biết rồi mình nó là sanh trở lại mà có gặp chánh pháp nữa hay không, mà chánh pháp nó càng ngày coi như càng mất dần dần. Cái riết là chánh pháp không còn nữa, nó lai hết. Chánh pháp này không phải là những người học giỏi, những người có học địa vị này kia nữa là nó họ được ở đó, không có. Nhớ, cái này là cái rất mà cần. Thầy này muốn là nói mấy thầy mấy cô làm sao chúng ta trong cái thời gian chúng ta học, gặp cái hoàn cảnh tốt như vậy, mình đã có cái định hướng đàng hoàng, định hướng có cái điểm tựa của mình. Thầy cái đó là cái hạnh phúc của một người xuất gia. Thì chúng ta nương mà nương trên vật chất nó không bền. Nương với như ở ngoài mà nói là nương cha mẹ, mà nương với con, nương tài sản thì nó không có bền vững. Mà chính mình nó nương. Mà Đức Phật đã từng nói là chúng ta nên tạo một cái hòn đảo cho chính chúng ta. Mình nương tựa chính mình, chứ không có nương tựa một ai khác hết. Một ai khác đó không thiệt. Nó cần. Nó là mình thấy xưa nay nhiều người cũng nương cái thế lực ở ngoài. Thì mình đời Đức Phật nói là vô thường. Khi mình nương cái thế lực người đó là còn thời á, thì mình được. Mà người đó đã hết thời rồi, họ ngã xuống rồi mình cũng ngã theo. Tại vì mình không có thực chất. Nhớ, còn chính mình nương mình, không nương ai hết. Nhớ, nơi đó là cái mà rất cần. Thầy cũng nhắc nhở trong đại chúng, chúng ta có một cái niềm tin, chúng ta có một cái nương chỗ nương tựa sự sống của mình. Còn cái vọng tưởng thì nó rất nhiều. Mà vọng tưởng là nó không có thiệt. Nó trỗi là lên một chút xíu là nó có hạ xuống. Thì mới biết cái đó là nó không thiệt. Còn cái mà nương tựa của mình tìm cái nơi nương tựa nó vững chắc, cái đó là nó bền vững, nó còn hoài đó. Mà cái đó là cái mà khó để mà tạo, mà cố gắng để tạo được cái hoàn đảo đó cho chính mình. Đó rất cần nha, mấy anh đệ có rất cần trên cái đường tu của mình. Còn cái vui, con buồn, cái việc bận rộn, việc này, việc kia, cái gọi là Phật sự, cái đó là cái ảo mà thôi. Cái là tạm thời, cái là uyển, là quá này kia nọ, mình sống cái cõi này thì phải như vậy. Cái là thế pháp mà nó như vậy. Nhưng mà mình có cái sự sống riêng của mình. Nhớ cái chỗ đó. Chứ không phải là sự sống giao riêng của mình bỏ hết những cái này kia nọ là chưa phải. Thành là trong kinh mới nói là đã biết giả rồi. Giả rồi là từ giả mà về không. Rồi mà sống vào trong không nó thì không có độ sanh được. Nó phải là trở lại cái giả. mà giả cái vì chúng sanh để độ. Như trong Phạm Võng này ưa nói Bồ Tát giới đề cập rất nhiều, trách những vị mà tại vì chấp thật rồi dùng cái tâm để mà cái trí để mà quán thành cái giả, thấy nó tất cả đều là giả. Giả rồi thì nó trở về với không, mà chấp cái không đó, sống ở trong cái không đó là cái những người đó chưa đến nơi đến chốn, không có tâm độ sanh. Hay như là nó là ta là được cái niết bàn mà sống với là chấp vào trong cái mê, vào trong cái niết bàn mà thường lạc ngã tịnh ở đó không chịu độ sanh, thì cái đó đối với cái hàng đại thừa ta chê Đức Phật chưa chấp nhận. Đó là về cái tinh thần của hàng Bồ Tát đó. Thì đó là thầy nhắc là mấy huynh đệ là có một cái đường lối rồi có mình tìm cho mình, chứ là cái đó không ai mà cho mình, không ai tìm giùm cho mình được hết, chỉ có mình thôi. Câu hỏi là từ ngày vào đây con nghe Hòa Thượng giải, con mới biết pháp môn niệm Phật quan trọng như vậy, nhưng con không biết phải làm sao, niệm làm sao. Sách Hòa Thượng Trí Tịnh thì dạy đồ chúng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, còn chúng tăng ở đây thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy A Mi và A Di niệm như thế nào mới đúng? Nhớ nè, là A Mi Đà Phật, nếu mà nói cái nguồn gốc á thì năm 1950 mấy, riêng Hòa Thượng Trí Tịnh khi mà mở Cực Lạc Liên Hữu, phòng Cực Lạc Liên Hữu cái về cái hội niệm Phật á, tới một đêm đó Hòa Thượng nằm chiêm bao mà điện mới thấy ở trên không á cái bản để A Di Đà Phật, thì Hòa Thượng mới bắt đầu niệm A Di Đà Phật. Chứ cái gốc của chữ A Di Đà Phật là Amita, nhớ A Di Đà là Amita của cái tiếng Phạn. Mà xưa nay chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, hồi xưa tới giờ Việt Nam mà có và cái tông Tịnh Độ thì niệm A Di Đà Phật, mà chữ Hán mà A Phiên viết ra Di chứ không phải chữ Mi. Chúng nhớ là mình là chữ Di, là bộ cung bên phần của chữ Nhĩ bên đó là chữ Di. Mà cái truyền thống của Việt Nam xưa nay cứ gặp ra A Di Đà Phật chứ không có A Mi. A Mi là chữ Hòa Thượng Trí Tịnh sau này là đưa ra vấn đề chữ Mi mà thôi, nó gần với cái chữ chính là Amita. Ha, thì bây giờ nó xét ra là cái niệm Phật để vãng sanh Cực Lạc, nó là A Mi A Di gì cũng được, do cái tâm của mình. Như là Tổ Thiện Đạo nói là tín và nguyện, mình giàu có niệm cỡ nào mà tín không có nguyện đó cũng vãng sanh. Ha, thì cái năm mà Hòa Thượng đưa ra, Hòa Thượng kêu những người thân, những người học đồ, thì kể lại cái chuyện đó. Như kêu Hòa Thượng Bố Huệ ở đây á, lúc đó học còn ở Quan, thì kêu niệm A Di Đà Phật. Hòa Thượng nó hồi nhỏ tới lớn là con quen A Di Đà Phật rồi, mà giờ A Di Đà Phật con mới niệm đây chút nữa con chết. Nó rồi là A Di A Mi nó không có dứt khoát cái nào, lúc mà lộn xộn cái đó là không có vãng sanh được. Thành con có A Di Đà Phật con quen đó, giờ cứ A Di Đà Phật và thì không có niệm. Còn nói mà theo Hòa Thượng Từ Thông, tại vì học trò hết Hòa Thượng Trì Thông, Hòa Thượng Bú Huệ, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Thiền Tâm, độ đó là học trò của Hòa Thượng của Hòa Thượng Trí Tịnh, người dạy ở cái lớp Ấn Quang. Thì kêu Hòa Thượng là Từ Thông, Hòa Thượng niệm Phật A Di Đà Phật, Hòa Thượng đâu chịu. Còn Hòa Thượng lý luận, Hòa Thượng nói như vậy á, cái người ngọng mà niệm sao? Ây à ọc, ây à ọc, kiểu đó không có được vãng sanh hay sao? Ví nhất những con sáo, nói những con sáo, con cưỡng mà có súc sanh mà khuyên nó niệm Phật á, mình thấy ở trong sách trong vở có nhiều con sáo, con cưỡng mà niệm Phật mà được vãng sanh. Khi mà chôn rồi ngay cái xác của nó, cái mộ của nó là có cái lưỡi ấy lên đó, là có cái bo sen mọc lên. À, trong sách là để lại, à, nếu vậy không được giáng sanh hay sao? Đó, hòa thượng không chịu lại. À, thì bây giờ của mình á, mình quen, quen rồi truyền thống tới giờ cứ A Di Đà Phật mình quen, bây giờ sửa là A Mi Đà Phật nó cũng khó. Mà A Mi A Di gì cũng trúng hết á. A Mi A Mi là từ Amita ra, à, có gốc nó như vậy. Chứ không phải là A Mi và Đà Phật mới là trúng, mà A Di Đà Phật là sai không có. Rồi niệm mà 4 tiếng hay là 6 tiếng cũng được hết, mình quen. Thí dụ mình quen dễ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi nếu mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xưa nay mình quen cứ Nam Mô Đà Phật, cứ Nam Mô Đà Phật, Nam Mô là cung kính. Cái sự mà cung kính đó, cái đó được hết. Thì mình không có chấp về cái nào. Mà cái quan trọng là cho cái tâm của mình niệm Phật mà muốn về và tin, là cái đó là điều quan trọng. Như là tổ thiền đạo đã nói, thành là không có nghi ngờ. Thí dụ như về cái hòa thượng Tịnh Không bây giờ thì 4 chữ A Di Đà Phật là cho nó dễ niệm, cho nó là nhanh, nó gọn, A Di Đà Phật. Mà cái quan trọng về niệm Phật á, niệm rành nghe rõ, đại chúng nhớ, không có trải trải. Tâm niệm, tâm nghe, là miệng niệm, tai nghe. Nhớ cái miệng mình niệm, cái tai nó nghe, lỗ tai mình nó nghe thành tiếng. Mà nếu tâm niệm cũng tâm nghe mà là không có thành tiếng, nhưng mà cái rõ ràng, tâm niệm, tâm nghe. Còn về cái phương pháp mà niệm kinh nghiệm, đây là thấy thầy lấy, tại vì cái trì danh á nó có là nhiều cái cách thức. Thí dụ như cao thinh niệm hay là đê thinh hay là kim cang trì, rồi là mật niệm, ha, rồi cái niệm Phật mà thầy áp dụng cái niệm Phật mà tùy tức, ha, tùy tức cái này thầy sử dụng mấy chục năm rồi, là không cần chuỗi cần gì, ngồi im á như ngồi thiền á. Ngồi kiết già, bán già, hai tay mình để lên giống ngồi thiền á. Tùy tức là theo cái hơi thở. Cái này các vị tổ cũng đã áp dụng á, là hít vô thở ra một câu A Di Đà Phật. Cái hít cái thở là một câu A Di Đà Phật. Mà niệm được như vậy nó lắng, nó sâu. Nó sâu. Mà cái tại vì á, cái câu A Di Đà Phật, cái hơi thở mình là không lúc nào mình không thở, không thở là chết. Nó tùy tức là theo cái hơi thở còn câu niệm Phật mình có. Mà niệm mà sao nó quen cái câu A Di Đà Phật, cái hơi thở là một. Nhớ, mình thở ra thở vô là mình thấy rõ cái hơi thở. Mà hơi thở đó là câu niệm Phật. À, có một lần mấy thầy nhập thất nha. Tại vì mình tu pháp môn về tịnh độ chứ không có tu thiền. Ở đây hồi trước hòa thượng là dạy ở đây là nghiêm với gì mà tịnh độ. Khi mà mấy thầy nhập thất, nhập thất rồi là 7 tuần hay là 3 tháng, thì cái lúc mà vô nhập thất như vậy thì có nhiều cái chướng ngại. Chướng ngại ví dụ như mình không quen để mà cột tâm. Thì bây giờ như mình con trâu, mà con trâu hoang mà thả đi, mà giờ mình bắt nó, mình cột lại. Mà cột lại á thì nó không quen thì nó phải dãy dụa. Dãy dụa mà tâm của mình cố mình kéo nó lại, những vọng tưởng tới mình kéo nó lại á, thì nhức đầu, nó mệt. Tại vì nó đi mình kéo lại. Còn ngầu mình nghĩ đông nghĩ tay gì, cái đó nó khác, không có dụng công. Thì dụng công mà mình kéo nó lại mà siết quá thì nó đau đầu, tiếng đồng hồ nửa tiếng mà hồn mình đau đầu chịu không nổi. Thì cái phương pháp mà là mấy hòa thượng mà dạy, buông bớt, xả bớt ra, mà không bỏ dàm luôn, không có bỏ dàm. Bỏ dàm nó chạy rong, không có bỏ. Cột nó xa xa một chút, nới giảm bớt cái sợi dây. Đó là cái cách thức mà là thực hành á, cho nó lỏng bớt. Chứ mình theo cái thập một môn đồ của bên Thiền Tông á, từ cái tìm dấu, nhớ tìm dấu, rồi mới thấy, rồi làm quen với nó, rồi bắt nó cột vô dạm, rồi cột vô cây cho nó thuần, rồi bắt đầu mới thả nó ra mà nó lẩn quẩn. Thì khi mà mình nó thuần rồi trong thất, cái tâm mình nó yên. Yên đôi khi mình không có niệm Phật mà mình dòm chừng. Dòm chừng coi như chăn trâu á, dòm chừng cái tâm của mình nó có chạy theo dông ruổi hay không. Thì là cái lúc nó yên. Yên thì mấy thầy đem cái việc đó để mà hỏi Hòa Thượng Trí Tịnh hồi trước, và Hòa Thượng mà dạy mấy thầy mỗi tuần mỗi dạy. Thì Hòa Thượng mới nói mình cái người niệm Phật thành công để tâm không, trống trơn không có. Mà Hòa Thượng không chịu. Hòa Thượng nói mình là cái người niệm Phật, niệm Phật sao cái chữ Câu A Di Đà Phật nó thành khối, nó đóng là thành khối vậy. Ta nói niệm Phật là gió không lấy mà mưa không lọt, ý nó vậy, thành khối. Nó là vọng tưởng không xen vào. Cái niệm Phật làm sao nó liên tục, liên tục mà như mình vừa có con trâu mình nó thuần rồi, mình bỏ dàm ra không cột nữa mà nó lẩn quẩn bên mình. Đó là coi như là mình dụng công nó khác. Vọng tưởng nó đến, mà nó xen đến đó thì mình biết mình bỏ liền. Thì cái đó là cái kinh nghiệm của thầy. Thầy thấy nếu mà ngồi yên không lần chuỗi, không cần cái phương tiện gì hết mà chỉ nghe lại theo cái hơi thở của mình, hít vô thở ra câu Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật rất là nhẹ nhàng, cái đó nó lặng sâu, nó tế. Đó là tế. Thì cái đó mấy huynh đệ nào có duyên rồi thử rồi. Nào khó mới là nó cũng khó, nhưng mình yên rồi á, ngồi cái thân nó yên, cái tâm duyên theo cái hơi thở ra vào, cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà chỉ hít vô thở ra một câu A Di Đà Phật thôi, chứ không có nhiều. Nhiều nó lộn xộn, nhớ lần chuỗi nó cũng lộn đó, nó cũng vọng tưởng. Nó vậy là để mà cách mà nó lăn sâu. Ai thấy mình ngồi ta tưởng mà là mình ngồi thiền, chứ thật sự cái đó là niệm Phật tùy tức, tùy tức niệm. Mỗi người có kinh nghiệm riêng của mình. Thí dụ là vọng tưởng nhiều quá thì mình niệm Phật lớn tiếng, lớn tiếng để nó át vọng tưởng đi. Cũng như là cái thầy giáo mà học sinh mà nó ồn quá thì ông lấy thước ông đập vô bàn, đập vô bảng để cho phương tiện mà dẹp cái tiếng ồn kia. Là một cao thinh. Rồi đê thinh là niệm nhỏ lại. Kim can trì là cái miệng mình mấp máy, không có ra tiếng. Nên là tùy theo cái phương pháp nào mà mình niệm Phật mà nó yên đối với mình, đều là phương tiện hết. Chứ mình đừng chấp cái đó là nó cứu cánh chưa. Cái đó là cái phương tiện mà thôi, để mà đi đến vấn đề mà nói sâu. Hay là nói về cái từ mà chuyên về tịnh độ đó là nhất tâm. Mà thật sự cái từ nhất tâm đại chúng nhớ, chúng ta làm không nổi. Không nổi vấn đề mà bây giờ nó ai nhất tâm. Thì hôm trước thầy cũng nói nhiều lần, trước khi Hòa Thượng Trí Tịnh mà tịch, thì gọi là 30 tháng chạp thầy đi lên trển, thầy thưa hẳn hoi nó Hòa Thượng là đó là trên 70 năm niệm Phật, gần 80 năm niệm Phật. Tại Hòa Thượng tịch là năm 97 tuổi, mà từ nhỏ Hòa Thượng niệm Phật rồi. Mà hỏi Hòa Thượng niệm Phật cả 70-80 năm như vậy mà được nhất tâm chưa? Nó là này hỏi thẳng này quá. Hòa Thượng nói chưa. Mà tôi được vấn đề mà chấp trì. Nhớ vấn đề nó chấp trì. Mà trong Di Đà nó chấp trì danh hiệu nhược nhất nhật đến thất nhật á. Mà Hòa Thượng mới giải thích vấn đề mà chấp trì. Tôi được cái chấp trì do chưa nhất tâm. Thì cái chấp trì của Hòa Thượng giải thích như vậy. Hòa Thượng nói tôi đang ngồi nói chuyện với mấy huynh đệ đây, và tôi không có niệm Phật. Miệng nào niệm Phật, miệng nào nói chuyện mấy huynh đệ, không có niệm Phật. Nhớ. Nhưng mà tôi dứt câu rồi, không nói chuyện nữa, câu niệm Phật trào ra liền, đó là chấp trị. Trào ra liền, không có dụng công. Còn chúng ta giờ đang nói chuyện thì không niệm Phật, mà không nói chuyện cũng không niệm Phật, quên đi. Đoạn hồi lâu lắm mới đề lên, nó khác ở chỗ đó. Nhớ, thành nếu như vậy á, thì Hòa Thượng khi niệm Phật, nói chuyện thì câu niệm Phật nó ngầm, nó ngầm nó giữ hoạt động. Nhưng mình thấy nước ở trên nó phẳng như vậy, không gió, thấy không có lăn tăn, nhưng mà ở dưới nó vẫn hoạt động, vẫn chảy. Thì câu niệm Phật nó liên tục, nhưng vừa ngưng lại cái niệm Phật liền. Còn mình bây giờ là không niệm Phật rồi, rồi ngưng lại cũng không niệm Phật, một hồi nhớ mới đề câu niệm Phật lên, mới nhớ mình đề khác rồi đó, thì Hòa Thượng mới được cái chấp trì mà thôi. Nhớ chấp trì, đó nói cái sự thực hành thiệt. Thì nếu như vậy á, mà nó là nhất niệm cả một vấn đề mà khó. Thành theo thầy hiểu là theo cái tinh thần tư tưởng của Ngài Thiện Đạo, Tổ Thiện Đạo á, là tái thân của Đức Di Đà trở lại giải thích về nhược nhất nhược đến thất nhược nhất tâm bất loạn. Giải thích cái từ nhất tâm bất loạn này á, là gì? Là chuyên lại chuyên, là làm sao nhớ liên tục câu A Di Đà Phật không rời. Cho nên nhất tâm thì là Ngài giải thích bằng cái đó, là chuyên lại chuyên, là niệm Phật lúc nào đi đứng nằm ngồi trong tứ oai nghi vẫn là câu niệm Phật, không có ngơ nghỉ, không dứt, không gián đoạn. Đó là chuyên lại chuyên, là nhất tâm bất loạn. Mình không có niệm cái nào khác, không có tụng kinh, không có làm một cái gì khác hết á, mà chỉ là niệm Phật thôi, với A Di Đà Phật thôi, chứ không có cái gì khác hơn. Đó là nhất tâm bất loạn. Còn thời này nó mà là niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn thì mình làm không nổi, thật sự mình làm không nổi. Thì cái mình hiểu cái nhất tâm bất loạn mà theo Ngài Thiện Đạo nên mình dễ làm, chuyên lại chuyên, niệm này niệm Phật Di Đà không niệm Phật khác, lại lại Phật Di Đà không lại Phật khác. Thành là Ngài Long Thọ Ngài nói là vị hành đạo và đang hành đạo. Rồi tới Ngài Đàm Loan, Ngài Đàm Loan mới đưa ra về vấn đề tự lực và tha lực. Tự lực với tha lực, cái tự lực là những cái pháp môn khác mà chắc chắn mình tự lực mình lỏng nổi, mình không đủ sức mà tự lực. Phải là tha lực, ra qua biển phải cái bè, có cái đò chơi thuyền chứ không bao giờ. Bây giờ không bao giờ bò qua Mỹ, không thể bây giờ mình lội bộ qua bển được, không có. Phải nhờ máy bay cách này cách khác, không phải giờ nó tha lực hết á. Theo cái Ngài Long Thọ là vị hành đạo và cái nan hành đạo. Mà giờ mình tu là cũng không ai mà dám nói tìm cái khó để mà đi tìm cái sự giải thoát, không có. Ai cũng tìm cái sự dễ. Đi lên trường thi thì ai cũng mong rằng cái đề giám khảo cho coi như là phải dễ, chứ không ai là ham cái đề mà nó khó bao giờ. Còn mình tu cũng vậy, là cầu cái sự giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, là cầu con đường đi nó tắt. Thành trong kinh thường thường ưa ví dụ là con mọt á, mà cái tre mà nó đục hết mắt này mắt kia, nó lên tới ngọn cả một vấn đề, và cả một vấn đề. Mà giờ là mình tu tịnh độ là nó đục ngang ra, nó đưa ra ngoài, nó đục không có đi theo tuần tự. Thì ta ví dụ bây giờ như là một cái tòa nhà 100 tầng mà nếu mình đi bộ á, đi từ tầng này đến tầng khác, mình lên cầu thang là từ tầng 1, tầng 2 cho đến tầng trăm. Còn giờ nếu mình đi con đường này, đi thang máy, nó là một cái ào ra tới tận trăm liền. Thì cái đó mình ví dụ cái sự tu hành của mình nó như vậy. Thì mình phải chọn. Thầy có nói cách là mới để là có cái chỗ mà nó nương tựa, mà nương tựa vững chắc. Nhớ có nương tựa vững chắc á, là mình tin chắc, tin rồi mình mới là nương tựa chứ. Đức Phật có nói những gì dầu đó là Phật nói hay là Thánh nói, những vật chứng ngộ nói kinh điển, là đừng vội tin mà đừng vội bỏ, để mình là áp dụng trong cái đời sống của mình coi nó hợp, mình mới là thực hành. Đại chúng nhớ, ai nhớ rồi cái chớ là pháp môn nào là cũng hay, ai nói rồi mình cứ tin, rồi cứ là mình làm ít bữa rồi cái bỏ, hoặc là ai nói cái nào khác hay mình cũng làm mình bỏ nữa thì không tới. Mình thực hiện mà phải nắm chắc một cái đường đi của mình, cái đường hướng của mình rõ ràng đó, đó, đó. Đó mà nó là có cái niềm tin, cái niềm tin mà là tin chắc á. Cái cốt lõi của cái pháp môn tịnh độ, nên đại nhớ là phải cầu sanh, phải là vãng sanh. Còn nếu niệm Phật để mà trừ vọng tưởng, niệm Phật cái này kia, chưa phải cái chính của cái pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là phải cầu sanh về cực lạc, mà cầu sanh cực lạc nó có hai phương diện, mình thấy nó quá dễ dàng. Một là có niềm tin tự lực, có cái sức của mình không niệm Phật thì chịu thôi. Thứ hai nữa, nhờ có cái tha lực, chiếc thuyền nó đậu sẵn ở bến rồi chờ mình, thuyền đó là cái tha lực, mà mình bước lên thuyền mà mình không bước, cái thuyền nó cũng chịu thôi, làm sao đưa mình qua sông được. Cần là mình phải bước lên thuyền, mà bước lên thuyền rồi thì mình không sợ, không có lo gì nữa, chắc chắn mình tới bờ bên kia. Nó cái niềm tin mới để vững chắc, ta nó tính vào nguyện, cái đó là nó là làm đầu. Mà không có tính nguyện á thì mình để không cách nào nhớ. Còn cái hạnh đó là cái thấp cao, mà tại vì nó là sanh về cực lạc, nó có chín phẩm, nó cửu phẩm á. Thì nếu mà mình nó giỏi, mình hạnh mà nó nhiều, công phu á, thì mình nó cái phẩm nó cao. Còn nếu mình nó dở thì nó thấp. Thành nó là thầy nghĩ là nó đơn giản. Hàng ngày mình nó nghèo không có tiền, lên máy bay mua cái ghế hạng bét mình đi, nó rẻ cũng tới. Mà người có tiền ta đi cái ghế business, thương gia ta cũng tới ngồi sướng hơn. Còn mình giờ không có là cực hơn, mà cũng tới. Cái quan trọng làm sao mình tới cái chỗ mình mong muốn, đó là điều quan trọng. Thì cái việc đó, ngài thiện đạo, ngài chú trọng nhất là cái vấn đề mà tính vào nguyện, có tin và có muốn về thì chắc chắn là thành công. Còn cái hạnh là thuộc về cái phẩm mà thấp cao mà thôi. Thậm chí ta nói một câu A Di Đà Phật cũng được giảng sanh cực lạc, là khi mà người đó là sắp lâm chung, miệng niệm chỉ có một câu A Di Đà Phật, họ tắt thở rồi. Thì nếu mà niềm tin lúc đó mà khởi lên như vậy, họ cũng được Phật Di Đà rước. Đại chúng nhớ, một niệm thôi hay là 10 niệm, mà ta không đủ sức ta niệm thứ 11, mà niệm tới 10 niệm họ tắt hơi. Họ niệm có một niệm mà tắt hơi, mà là phải có cái niềm tin vững chắc, có cái niềm tin. Chứ không có niềm tin thì nó chịu. Nhớ cái hai cái đó là cái hai quan trọng. Thành cái sự tu hành của mình làm sao gây được cái niềm tin, cái niềm tin mà muốn về thì trước sau gì cũng được, được như ý. Thì cái đó là cái mà tối ưu quan trọng và cái pháp môn tịnh độ. Mới để mà gây được cái niềm tin khó lắm, chứ không phải vậy. Không phải nói cho ai mà cũng được cái niềm tin, không có đâu. Thành là trong hôm trước thầy cũng mới nói cái nguyện là một thứ 18 của Đức Di Đà nguyện á, là tuy là nói mình đừng có làm vấn đề mà trừ người tạo tội ngũ nghịch và quỷ bán tam bảo, hai hạng đó là khó lắm. Nhưng mà nếu có niềm tin cuối cùng rồi cũng được Phật rước. Có niềm tin, mà thứ đó là khó mà có niềm tin đó. Nhớ quỷ bán tam bảo với là tội và nghịch á, tại vì nó nghịch chưa cái sự giải thoát khó. Mà những cái hạng đó cuối cùng có một niềm tin, có niềm tin thì nó trong kinh cũng có nói, khi mà hấp hối quỷ là ngục tốt nó đến, nó đứng chờ sẵn để nó dẫn đi, lửa dữ nó bùng phát lên, người đó là tại vì suốt đời đã làm ác không có làm thiện, thì khi mà hấp hối như vậy sắp mà ra đi là coi là lửa dữ địa ngục nó hiện ra, mà người đó rất sợ, người đó lúc đó là bàng hoàng, người đó nó phải giờ này còn thời gian là kéo dài, mình sám hối ăn năn mà giờ không kịp nữa, tại quỷ dữ nó đã đến rồi, lửa địa ngục nó đã hiện rồi, thì nghiệp phải đi thôi. Nhưng mà ngay lúc đó cũng còn kịp, nếu người kia hối tâm, nhớ trong kinh nói hối tâm niệm một tiếng Nam Mô Đà Phật cũng được chức Di Đà rước về cõi cực lạc. Mà giờ mấy người đó tới đó là khó lắm, đại chúng khó lắm chứ không phải nói dễ. Khó mà khởi lên mà nó nhớ niệm Phật Di Đà, hay là khởi cái tâm mà Đức Di Đà độ, khó lắm. Tại cả đời làm ác không là chủng tử nó làm sao mà tới đó, cả một vấn đề. Ý nghĩa đó là nguyện thứ 18 mà trừ ngũ nghịch và quỷ bán tam bảo là ý nó vậy. Mà nếu như người đó khởi tâm tin thì cũng được rước. Hai này chúng nhớ cái đó là cái mà chúng ta phải mà lo. Cho tới chừng đó chúng ta không có nhớ lo đâu, lo không kịp, không kịp mà không nhớ nữa. Thành bây giờ mình có cái hằng ngày chúng ta là tạo cũng rất là nhiều tội, dầu cái tội mà tứ trọng hay là thập ác là chúng ta không phạm, ít có khi phạm, nhưng mà những tội mà thường thường như ở trong luật nó là trời tăng tàng ba vật đề, ni tắc kỳ ba vật đề, đậu kiết la ba la đề, đề xá ni, vân vân, chúng ta phạm rất nhiều. Một ngày như vậy, nói theo Bồ Tát giới nữa, nếu khởi cái tâm ác, một cái niệm ác lên là tạo tội rồi, nó tạo địa ngục rồi. Một ngày nó có thể là mình tạo tội rất nhiều, rồi là cả đời mình làm sao mà để giải thoát được, đại chúng nhớ. Nhưng mà mình may mắn, nếu ai mà tu pháp môn Tịnh Độ, mình dưỡng tâm, nó là một câu Nam Mô Đà Phật tiêu 84.000 kiếp trọng tội. Nhớ, một ngày mình tạo vô lượng tội. Thành trong kinh có nói là nếu mà cái tội mình tạo cả đời như vậy, nếu mà có hình tướng thì núi Tu Di lớn hơn núi Tu Di. Hư không nào có chỗ mà chứa cái tướng của tội mình tạo. Nhưng nhờ nó là không có cái tướng. Thì như vậy là mình sống hàng ngày từ cái thân cho đến cái tâm là mình tạo cái tội rất nhiều. Mà nói là khởi cái niệm là cái tạo nghiệp liền. Mà như vậy rồi làm sao giải thoát? Làm sao giải thoát? Mà chỉ có một cái là câu A-di-đà Phật tiêu 84 cũng được. Cái đó là cái an ủi nhất. Đại chúng nhớ, câu an ủi nhất của mình là 84.000 kiếp trọng tội, một câu A-di-đà Phật. Thành một ngày mình niệm được mấy sâu chuỗi là nghiệp này không tiêu hết rồi, nó không còn nữa. Nhưng mà hy vọng là đấy, đó là cái hy vọng để mình sống. Và trong kinh Đức Phật nói, không phải là Đức Phật nói gạt mình, an ủi mình không có, đó là sự thật. Chứ mình để mà ngủ thức dậy khởi tâm cái là mang tội, chưa nói tới cái hành động của cái thân nữa, của cái ba nghiệp này nữa, là chưa nói cái thân và cái khẩu, mà nói về cái tâm nữa là tạo tội không biết bao nhiêu nói. Mà nếu như vậy rồi làm sao mình nó kiếp này mình ra khỏi sự sanh tử luân hồi, nhớ khó. Còn cái mình thấy cái tội của mình nó thô rồi, còn cái tế nữa. Thành do đó là cái câu niệm Phật là cái chỗ nương tựa của mình, nương tựa vững chắc trên cái niềm tin của mình tu hành. Chứ không thôi, không có câu niệm Phật, đại chúng nhớ, ở trường đây có nuôi cái ông già, ông già mà ông tu dân trí thức lắm, mà khi mà ông hấp hối á, bệnh nặng hấp hối, biên chữ quán giả quán không, ông nó quán không nổi, làm sao tới đó mà đủ sức mà quán giả. Bằng chứng là thầy của cái thầy giáo Thọ nè, là lúc mà ông bị dời ăn đau nhất khiếp lắm, dời ăn mới để chưa biết là ai mà gặp rồi đó, nó nhức nó ghê lắm, mà thầy tu không có niệm Phật, mà thầy tới đó chín hòa thượng nói năm nay hòa thượng 93 tuổi rồi, ông nói không có quán giả quán không gì nổi đó, thấy nó đau thiệt không à, nhớ không, mình đau cái răng chút mà mấy người để thấy nó đau thiệt chứ đau giả, giả đâu vô đó, đau thiệt, đau cái chân nhất một chút mà nó cũng thiệt nữa chứ, đau là khó lắm chứ không phải nó dễ. Đó là thầy nghĩ tới khi mà cái thân này tứ đại sắp phân ly, nhớ nha, mình nhớ như cảnh đó, phân ly ra rồi là bỏ lại tài sản, bỏ lại nhà cửa, bỏ lại bao nhiêu cái sự nghiệp của thế gian, bỏ lại bao nhiêu cái người thân quyến luyến, làm sao đi nổi, đại chúng nhớ, làm sao đi nổi. Rồi bây giờ là mình sắp mà ra đi vĩnh viễn, lìa hết tất cả những người thân, những cái gì đó. Rồi chưa nói từ cái nghiệp của mình từ quá khứ, nhân nhân phụ trái, cường giả tiên khiên trong Quy Sơn nói. Rồi cỡ đó cỡ con mình cái tâm như thế nào, cả một vấn đề. Nếu mà không có cái chỗ mà nương tựa cho cái tâm ngay lúc đó, là chúng làm sao mà yên được, khó lắm. Thành khi mà tụng kinh lúc nào mình cũng nói như là thiền định, cái lúc đó là đi cái cuối cùng, không thân không bệnh hoạn, tâm không có, có gì hết á. À, thì cái đó như là thiền định ai cũng thích thì sao mà ngủ như đi luôn vậy, là cái đó nó khỏe hơn. Còn khi mà hấp hối, tâm tử đa đoan, trọng sứ thiên trụy, nó là trong Quy Sơn đó, đa đoan nhiều máu, chưa nói nhiều đời nhiều kiếp của mình, họ lợi họ đòi nợ, cả một vấn đề. Thầy bây giờ mới quy đệ phải chuẩn bị từ giờ phút này đó. Chớ mà tới đó không kịp, tới mà hấp hối cái đó là đâu có kịp. Còn các vị mà xưa mà làm chủ hết á, ta diệt rồi, tới đó là tự tại. Họ từ giả viết một cái bài kệ, rồi cái là liền bút ngồi tự tại ra đi, mình sao được cái cảnh đó. Là chúng nhớ. Thì do đó chúng ta từ giờ phút này phải suy nghĩ tới cái giờ phút đó, chúng ta phải làm như thế nào, phải sợ, chứ không phải là tới đâu hay tới đó không được đâu. Thì giờ này mới nói người trí á, mình lo từ giờ phút này, khi ngày mai kia mình ra đi làm sao nó nhẹ nhàng, buông xuôi mà đi. Nó thành là cái người mà ta xong việc ta đi, người ta cười, mỉm cười người ta đi, chứ không phải là đi rồi miếu máu rồi bệnh rịnh cách này cách khác, không đi cả máu để. Thầy thích nhất là cái câu mà ta nói là khi ta đến mọi người đều cười, có mình ta khóc. Khi ta đi làm sao mọi người đều khóc, có mình ta cười. Là câu đó rất là hay, để chúng thấy tới ai cũng mừng á, ai cũng mừng ra đời cái gân nó mình khóc à, chứ ai là cũng cười. Nhưng mà tập làm sao khi mình ra đi á, mọi người đều khóc, có mình cười. Cười là mình biết đường đi, nghe, biết đi như thế nào, về như thế nào đó. Bao nhiêu người họ tiếc nuối họ khóc, chứ mình cười thì được. Như vậy đại chúng mới thấy là nó trên đường đi của mình nó hạnh phúc, cả đời tu hành như vậy. Chứ còn bệnh rịnh đủ thứ cách này cách khác đều là đâu có ai muốn đi, không, chưa một người nào muốn đi hết nè. Nó tôi muốn chết quá, nó dốc, không ai muốn hết trơn á. Giờ nó tôi muốn chết quá là không phải đâu, chết đến nơi rồi cũng muốn ở được phúc hay phúc, chứ không ai là muốn chết hết đó. Là nói thì nói vậy thôi, đại chúng nhớ cả một vấn đề. Thành do đó là đi ở là do mình, do tự mình thôi. Đó rồi mình mới tự mình như vậy, mình phải làm chủ. Mình từ giờ phút này mình làm chủ cái ra đi của mình. Mà được như vậy mới tự tại. À, mình nó tự tại thì mình muốn đi chừng nào đi, mình muốn ở chừng nào ở. Còn không tự tại thì đó là Diêm Vương chú định tam canh tử. Diêm Vương chú định là canh ba chết rồi chết không đại được canh tư nữa. À, thì đó là những cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Chúng ta thầy gặp cái dịp nào thầy nói dịp nấy thôi, chứ nó là cái sự tu rồi cái giáo lý thì nó cũng mênh mông ha. Nó học cả đời nó không hết. À, nhưng mà gặp đâu thì thầy nói đó để cho mấy huynh đệ có một cái số vốn liếng, số tư lương gì vậy. Thôi có hỏi gì không? Thôi cũng hết giờ nha.